Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 7/9/2016, nhằm ngày 7/8 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài phát thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại "Chiến thắng vạn quân không bằng tự thắng mình". Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, chúng ta mới vừa nghe một lời của Đức Phật dạy ở trong kinh Pháp Cú: kẻ chiến thắng sẽ bị thù hận, kẻ chiến bại sẽ sống ở trong đau khổ. Chỉ có những ai biết vượt thoát ra ngoài cả thắng và bại, kẻ đó mới có thể thực sự sống ở trong an lạc chân thật. Thưa tất cả quý vị, sống ở trong đời, ai trong chúng ta gần như cũng đều đi tìm sự chiến thắng cho chính mình, và không một sự chiến thắng nào cho chính mình mà không dậm đạp lên trên sự chiến bại của người khác hết cả. Và như vậy đó, con người sống ở trong một cuộc chiến đấu mà kẻ thắng người bại lúc nào cũng có mặt ở trong đời sống này hết cả. Ta có thể thấy một cách hời hợt rằng kẻ thắng sẽ sung sướng biết bao nhiêu. Ai mà không từng ca khúc hải hoàng, ai mà không từng cảm thấy sung sướng khi mình chiến thắng được tất cả những gì mình mong ước. Nhưng mà điều rất rõ ràng, không một kẻ chiến thắng nào mà không nuôi dưỡng lòng thù hận ở nơi những người chiến bại hết cả. Có kẻ chiến thắng nào mà không sống ở trong lòng thù hận của những kẻ chiến bại đó quý vị? Ngay cả đối với một con vật đi chăng nữa, khi mình lấy tất cả sức mạnh và trí khôn của mình để giết nó, có con vật nào bị giết mà nó không khởi lên cái lòng thù hận chất ngất đối với kẻ để giết nó đâu? Đừng nói gì con người trong cuộc tranh sống với nhau, đừng nói gì giữa các dân tộc trong những cuộc chiến tranh giữa dân tộc này với dân tộc khác. Ai chiến bại mà không thù hận kẻ để chiến thắng mình? Cho nên kẻ nào đi tìm chiến thắng, chiến thắng bằng võ lực, chiến thắng bằng sức mạnh, những kẻ đó sẽ lúc nào cũng phải sống ở trong sự thù hận của kẻ khác hết cả. Cái điều này thâm thiết với cái thời đại ngày nay của chúng ta biết bao nhiêu. Hận thù đang gieo rắc khắp tất cả mọi nơi, chiến tranh và khủng bố đang tràn lan ở khắp tất cả mọi nơi. Đã đến lúc mà chúng ta thấy rằng trên mặt đất này đấy, giờ đây không còn có một nơi nào có thể xem được là an ổn hoàn toàn hết cả. Khủng bố có thể xảy ra bất cứ lúc nào, chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bởi vì ngọn lửa của hận thù đang ngục ngục bốc cháy ở khắp tất cả mọi nơi. Hận thù như vậy, khủng bố và chiến tranh đầy tràn như vậy, ta có thể nghĩ rằng bằng sức mạnh quân sự, kẻ này có thể chế ngự được kẻ khác. Đúng, ta có thể chế ngự được kẻ khác trong nhất thời, Nhưng làm sao chúng ta có thể dập tắt được cái ngọn lửa thù hận ở nơi những kẻ chiến bại, ở nơi những người đang nằm xuống ở trong đau khổ đó quý vị? Cho nên cái mà Đức Phật từng dạy đối với người đệ tử của Ngài, cái chiến thắng mà một người con Phật nên đi tìm không phải là chiến thắng kẻ thù này kẻ thù khác, mà chính là chiến thắng chính mình, chiến thắng cái lòng tham dục sân hận, chiến thắng cái ngục tù vô minh ở đất con người của chính mình đấy. Chỉ có chiến thắng như vậy mới là cái chiến thắng cao cả hơn hết tất cả. Chỉ có cái chiến thắng như vậy mới có thể đưa con người tới sự an lành và hạnh phúc thực sự. Còn chiến thắng kẻ này, chiến thắng kẻ khác, tất cả những chiến thắng như vậy đều không thể nào dập tắt được ngọn lửa hận thù ở nơi những con người chiến bại hết cả. Đã là hận thù như vậy, làm sao thế giới này có thể sống trong an lành và hạnh phúc quý vị? Người Tây Phương thường suy nghĩ một cách đơn giản rằng, muốn hòa bình thì hãy sửa soạn chiến tranh. Sửa soạn chiến tranh để cho mình có tất cả cái sức mạnh mà đè bẹp kẻ khác. Nhưng mà đè bẹp kẻ khác rồi, lòng hận thù là càng dâng cao thêm nữa. Và rồi, cái mầm mống của chiến tranh vẫn còn đầy dày ở nơi đó. Làm sao ta có thể có được hòa bình khi mà cái nhân tạo tác của nó lại là chiến tranh ở đấy? Làm sao ta có thể có được hòa bình khi mà ta không quý trọng sự sống của kẻ khác như sự sống của chính mình? Khi mà ta chỉ biết tìm sự sống cho mình trên đau khổ của kẻ khác không thôi. Chỉ có chiến thắng chính mình, chiến thắng những dục vọng, những tham sân ở đấy con người của chính mình, mới có thể kiến lập được hòa bình nội tâm ở chính mình, hòa bình trong đời sống của gia đình, xã hội và hòa bình cho tất cả mọi người ở trên thế gian này đấy. Cho nên, cái mà Đức Phật và đạo của Phật đi tìm không phải là sự chiến thắng của bạo lực này đối với bạo lực khác. Bởi vì chiến thắng bằng bạo lực có nghĩa là chiến bại ở trong sự căm thù của con người. Cũng không phải là sự đi tìm chiến thắng của một sự cuồng tín này đối với một sức mạnh cuồng tín khác. Bởi vì tất cả mọi sự mê tín cuồng tín chỉ là những ngục tù vô minh giam hãm con người ở trong bóng tối và đau khổ không thôi. Chỉ có sự chiến thắng của trí tuệ mới là sự chiến thắng cao cả. Bởi vì chỉ với sự chiến thắng đó mà mọi ngục tù vô minh mới có thể phá vỡ, để cho con người nhìn thấy được ánh sáng của sự thật, để cho con người có được sự hiểu biết chân thật. Đạo của Phật từ ngàn xưa là như vậy. Đạo của Phật ngày hôm nay cũng như mãi mãi sau này cũng sẽ là như vậy. Đó là cái đạo mở ra con đường của từ bi, và lấy từ bi đó mà chiến thắng hận thù. Chứ không phải là hận thù này chiến thắng hận thù khác. Đó là cái đạo lấy trí tuệ mà chiến thắng tất cả những ngục tù vô minh tâm tội, để đưa con người tới sự thật, tới sự hiểu biết chân thật, tới sự an lạc và hạnh phúc chân thật. Kính thưa tất cả quý vị, ta có thể có tất cả cái dũng lực để đương đầu những kẻ thù ở trước mắt mình, nhưng mà không dễ dàng để ta có thể chiến thắng được tất cả những dục vọng tham sân ở đấy con người của chính mình đấy. Ngày xưa, từng có một vị chúa tể của một đế quốc rộng lớn Mông Cổ, mà quân đội của Ngài đã từng dẫm đạp lên hầu hết những phần đất ở trên thế giới. Vị chúa tể đó, trước khi chết, nhìn lại sự nghiệp của đời mình, đã từng thấy rằng trên thế gian này đấy, ta quả thật là anh hùng cái thế. Nhưng mà lúc bây giờ, một vị cần thần của cái vị chúa tể này đã từng hỏi cái vị chúa tể đó trong cái giờ phút vị chúa tể sắp chết rằng: đúng, đoàn quân của Ngài đã từng dẫm đạp lên trên biết bao nhiêu phần đất của thế gian này, đã chinh phục cả hàng triệu triệu con người ở dưới bàn chân của Ngài đó. Nhưng mà tâu bề hạ, mai này khi bề hạ chết đi, bề hạ sẽ chiếm được bao nhiêu mảnh đất ở trên thế gian này, hay là cuối cùng cũng chỉ có ba thước đất mà thôi. Lời cảnh tỉnh của một vị cẩn thận, của một vị chúa tể đế quốc như vậy, là để nhắc nhở cho con người thấy được rằng, tất cả những chinh phục bằng sức mạnh như vậy, bằng bạo lực như vậy, thực sự cuối cùng sẽ không giải quyết được gì cho những đau khổ của chính mình cũng như của thế gian này hết cả. Cái chiến thắng cao quý là chiến thắng những tham dục sân hận si mê ở đấy chính mình, đó là chiến thắng cái khổ đau của sinh tử luân hồi vô tận ở trong kiếp sống này đấy. Cái chiến thắng cao quý đó là giải thoát chính mình và giải thoát cho tất cả muôn người muôn loài ra khỏi tất cả những hận thù ganh ghét, những tham dục cuồng vọng đã từng gieo rắc bao nhiêu tai họa ở trong lịch sử của con người ở trên mặt đất này đấy. Một con người mà đã chiến thắng được chính mình, một con người mà từ trong thâm sâu của tâm hồn không còn một mảy may nào những hận thù độc ác, những ganh ghét và đố kỵ, một con người mà sống với cái tâm từ bi tràn đầy như vậy, một con người đó hành động nào, lời nói nào mà không mang lại hạnh phúc an vui cho tất cả những người chung quanh và đóng góp cho hòa bình của thế giới này quý vị. Cho nên con đường của người Phật tử đi từ ngàn xưa cho tới bây giờ không phải là quay lưng lại những khổ đau của đồng bào và đồng loại, không phải là hèn yếu để nhắm mắt quay lưng trước tất cả những sức mạnh ác độc hoành hành để đã không làm gì hết cả. Con đường của người Phật tử ngàn xưa cho tới cả bây giờ đó là con đường chuyển hóa tất cả những hạt giống đau khổ ở đấy chính mình, những hạt giống của tham dục, của sân hận si mê, để nuôi lớn ở đấy chính mình từ bi trí tuệ, và lấy cái từ bi trí tuệ đó mà chuyển hóa những đau khổ trong đời sống, mà chuyển hóa tất cả những thảm họa do con người gây ra ở trên mặt đất này đấy, mà đóng góp để làm cho thế giới này được an lành, được hạnh phúc hơn. Sẽ có người hỏi rằng, từ bi trước những kẻ gian ác như vậy, thực sự có thực tế, có giá trị gì hay không? Nếu chúng ta hiểu được rằng, Đức Phật đã từng đem từ bi của mình chuyển hóa tất cả những kẻ ác độc ở trong đời, từng biến một vị tướng cướp giết người thành ra một bậc thánh tăng thanh tịnh, cũng là Đức Phật đó, với tâm từ bi vô lượng đó, đã từng cảm hóa biết bao nhiêu những con vật. Và rồi ở trong lịch sử của Phật giáo Việt Nam chúng ta, một cái đạo của từ bi đâu có phải làm cho cái dân tộc này hèn yếu đâu quý vị. Lịch sử Việt Nam ta đó, có thời đại nào mà dân tộc Việt Nam nhỏ bé phải đương đầu với một cái đế quốc bậc nhất lúc bây giờ là đế quốc Mông Cổ. Thế mà vua quan của đời Trần, thế mà tất cả mọi người dân ở trong cái đời Trần đó, trên cái mảnh đất nhỏ bé này đã đứng dậy với tất cả cái tinh thần của một người Phật tử để mà chiến thắng những cái đội quân mạnh mẽ nhất của thế giới lúc bây giờ sang xâm lấn được ta. Vua Trần Nhân Tông đó, dân tộc Việt Nam dưới đời Trần ta đó thấm nhuần cái tinh thần Phật giáo, và cũng từ cái tinh thần Phật giáo đó mà đứng dậy để bảo vệ cho giang sơn đất nước của mình. Cho nên đạo từ bi không phải để làm cho con người hèn yếu, nhưng mà đạo từ bi để cho con người tất cả cái sức mạnh mà đứng dậy, cái sức mạnh mà chuyển hóa tất cả những cái bạo lực gieo rắc đau khổ ở trên đời sống của con người. Một con người mà hành động với cái động lực của từ bi nó khác hơn nhiều những con người hành động với cái động lực của hận thù. Một kẻ hành động với từ bi, kẻ đó sẽ không lấy việc giết người làm cứu cánh cho sự chiến thắng của mình. Một kẻ hành động với từ bi, kẻ đó lấy sự chuyển hóa con người, lấy sự quý trọng mạng sống của con người để làm cứu cánh cho hành động của mình. Và đó chính là con đường của đạo Phật, cái con đường của tất cả những người Phật tử xưa nay đã đi, sống với tâm niệm từ bi, sống với không một mảy may hận thù ganh ghét đố kỵ, sống để biết thương người thương đời. Dù có ghét bao nhiêu cái điều xấu ác trong đời, nhưng mà như Thánh Tăng Ni từng dạy, ghét điều ác nhưng không bao giờ ghét kẻ làm ác hết cả. Đó chính là cái tinh thần của đạo Phật. Mình ghét tất cả những điều ác, những thế lực tàn bạo. Mình ghét tất cả những gì gọi là tham dục sân hận ở trên thế gian này. Ở ngay nơi tất cả mọi người và ở ngay nơi chính mình đây nữa. Nhưng mà không nên ghét những kẻ làm ác. Bởi vì những kẻ làm ác đó, họ sống trong đau khổ. Và rồi chính vì cái điều ác độc hôm nay mà họ lại còn tiếp tục đau khổ hơn nữa ở trong ngày mai. Những kẻ vô minh, những kẻ cuồng tín, những kẻ mê tín, những con người nô lệ của những chủ nghĩa, của những tín điều, đó họ là nạn nhân đau khổ. Chúng ta sống, chúng ta hành động với tất cả tình thương của mình đối với tất cả mọi người mọi loài. Sống được như vậy chính là sống với cái tâm của một người con Phật chân chính. Xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đi vào cuộc sống, đi vào cuộc sống, phiền não kiếp chung, phiền não kiếp chung, thong tay vào chợ ung dung, mới hay tâm cảnh đều chung ở mình. Cũng là cảnh đó, cũng là cảnh đó, cũng chính tâm này, cũng chính tâm này, tình thì đại ngộ, mê thì vô minh, tình thì đại ngộ, mê thì vô minh. Phật xưa đâu tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn, Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn.
Tình yêu và điều thờ nâng nhẹ bước anh đi. Sóng cứ vỗ bạc đầu, cát bụi vẫn mịt mùng dâu bể. Từ bữa nọ tới bữa nay, từ mỗi phút giây hay từ vô lượng kiếp giữa thiên thu vời vợi, anh vẫn bước đi phố thị rừng sâu, đồng hoang sa mạc, cố quận bỗng nhòa rưng niềm tủi hận hôm nào. Bài thơ Những năm anh đi của thầy Tuệ Sĩ, qua giọng ngâm nghệ sĩ Hồng Vân.
Ngọn gió đưa anh đi mười năm phiêu lãng, nhìn quê hương qua chừng tích điêu tàn, triều Đông Hải vẫn thi thăm cát trắng truyền tình người và nhịp thở trường. Mười năm nữa anh vẫn lầm lì phố thị, yêu rừng sâu nên khỏe mắt rừng rừng, tay anh với trời cao, chim chiều rủ rỉ, đời lênh đênh cánh nhỏ bên đường. Mười năm sau anh băng rừng vượt suối tìm quê hương, trên vết máu đồng hoang. Chiều khói nhạt như hôm ai còn hận tụi, từng con sông từng huyệt lệ mang tràn. Mười năm đó anh quên mình say yêu, đôi vai gầy từ thổ dừng quê hương. Anh cúi xuống nghe núi rừng hợp tâu, bản tình ca vô tận của đông phương. Và ngày ấy anh trở về phố cũ, giữa con đường còn rợp khỏi tang thương. Trong mắt biết mang nỗi hờn thiên cổ, vẫn chân tình như mưa lũ biển.
Tâm thư kêu gọi cứu trợ nạn nhân lũ lụt tại Louisiana. Kính thưa quý đồng hương Phật tử, như thông tin mà chúng ta đã nghe, đã biết về trận mưa lớn đã đổ xuống trên 7.000 tỷ gallon nước xuống thủ phủ Baton Rouge, tiểu bang Louisiana và các vùng phụ cận. Vào ngày 20 tháng 8 năm 2016, chỉ trong vòng 15 giờ mà mực nước dâng cao gần 3 mét, hàng chục ngàn người dân phải di tản. Theo các thông tin cho biết, có đến 13 người chết. Ngoài ra những loài thú vật chết rất nhiều, nhà cửa, tài sản hầu như bị thiệt hại trầm trọng. Trong tinh thần từ bi của Phật, sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin cất lời kêu gọi đến với tất cả quý Phật tử và đồng hương ở khắp nơi, hãy mở rộng tấm lòng từ bi, đóng góp tài vật, giúp đỡ chia sẻ nỗi mất mát đau khổ của những người dân lâm nạn trong cơn thiên tai nói trên. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam Houston, Texas sẽ tiếp nhận sự đóng góp của quý vị kể từ ngày hôm nay 27 tháng 8 cho đến hết tháng 9 năm 2016. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam sẽ có phái đoàn trực tiếp đến các nơi cứu trợ và liên tục cập nhật tin tức từ FEMA, American Red Cross, để theo dõi tình hình tại Louisiana. Chùa rất mong quý Phật tử và đồng hương hoan hỷ phát tâm cứu giúp, xem đây như một nghĩa cử đối với quê hương thứ hai, nơi đã từng cưu mang những người dân Việt lưu vong chúng ta. Houston ngày 27 tháng 8 năm 2016, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay kính thông báo, mọi sự đóng góp xin gửi về địa chỉ Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam, 10.002 đường Sinus Road, Sugarland, Texas 77498, ghi chú Baton Rouge Blood Rescue Fund, số điện thoại 281-575-0910. Xin cảm ơn quý vị.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 10:00 đến 10:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vào cuộc sống.
cạn, phải vẫn